Theo tất nhiên là mình sẽ làm một cái trợ duyên để cho cái nghiệp lực đó nó thay đổi. Mình không diệt nó được mà lại làm cái thay cho nó lên. Đó là được. Cho nên mình phải học đạo để hiểu được. Tóm lại, tất cả các thần kinh, chư tổ, dĩ nhiên là chư tổ đó cũng lấy từ hoặc là chọn từ hoặc là đem từ ở đây kinh điển của Phật nói từ do ngài Anh Nhất Thiết tập lại, do ngài U Ba Li Thiết tập lại, hay là do ngài Ca Diếp Bà Chát Bị vừa là thắng tăng hay là hớn Thiết tập lại, cho nên cái chuyện đó của Bà Chát Bị tổ cũng được tập lại. Đó, thành ra có cái chỗ khó trong quý vị đó là có nhiều đoạn kinh mình đọc đó, từ một đoạn Quyết tử thì nói bằng chữ, rồi quyết tử là nói bằng dịch âm của chữ bản, quyết tử là khó. Ví dụ như sau khi vừa nói, thể thủ nguyên lương, bốn chữ đã được dịch âm. Tô tắc đê là dịch âm từ chữ bản ra. Cái chữ tô tắc đê không phải là ba chữ đâu, phải là chữ bản. Đây là quyết tử nhưng mà dịch âm từ chữ bản. Thì nó nói cái đó là cái thông nhất những lời mà không có học về cái căn bản giáo lý, về ngôn ngữ thì không khá là học. Đó. Bây giờ đây là đề nó trong câu đề Pa Đa Sa và Phật thứ mấy này? Thứ 12. Tất nhiên là quý vị còn nhớ phẩm thứ nhất là nói về phẩm, phẩm thứ hai là nói về phẩm, phẩm thứ ba là nói về phẩm, kiến dụ, phẩm thứ tư là nói về phẩm, kiến giải, phẩm thứ năm là nói về phẩm, phẩm dụ, phẩm thứ sáu là nói về phẩm, phẩm thứ sáu là phẩm thứ bảy là nói về phẩm, phẩm dụ, phẩm thứ tám là nói về phẩm, họ ký bắt đệ tử, phẩm thứ chín thì nói họ ký trên những bậc nó là phẩm thứ mười là nói về phẩm, phẩm trừ phẩm thứ một mười một là nói về phẩm, phẩm thứ mười hai là nói về phẩm. Như tôi nói từ trước, bữa nay cũng xin gặp lại một chút, phẩm này là nói về phẩm Đề Bà Đạt Đa. Ở trên thân viết là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa. Đó, tên lúc này đó. Đề Bà Đạt Đa. Đó là việc phát hành Đề Bà Đạt Đa. Thấy chưa? Còn muốn hiểu kỹ nữa thì nay Đề này, đó này. Đề đó. Và, Vema, Vema. Đạt. Trước hết là đọc đi Vema trước. Đa, ở trên cái này là đa chữ là chữ bê nè, đa, bê bê ta nè, nhưng mà học nó mới đủ chứ mình chưa bắt, chưa là bán lệ nè. Bê ta ta ta. Thì phẩm này là nói thông về bà đặt ta. Trong bản chữ phạm, chữ phẩm hiện bổ pháp số phẩm đề bà đặt ta có một không. Nhưng mà ngài Kumarajiva tức là ngài Kumara Thật là mình chia ra làm hai phẩm những buổi pháp rồi phẩm về đạt đạt đa tại ta như thế thì tôi chưa nói chuyện này không nói là bởi vì cái tinh thần của người thắng á thì một cái tinh thần tất cả nó rằng tạo bất hộ là bởi vì nói rằng ở trong cái phẩm những buổi pháp là hiện lên một cái tháp đa mũ, bề cao không biết bao nhiêu cây số, bề ngang bề dọc không biết bao nhiêu cây số. Cái tháp đó nói theo lý của kinh Pháp Hoa là cái tháp đó thành mình xây dựng bằng chất liệu trí tuệ, từ bi, dũng cảm, kỹ xá, lục độ vân vân. Chứ không phải là cái tháp nó xây dựng vật liệu bằng gạch, bằng xi măng, bằng cốt cắt cũng thể được. Ý gì này? Ngài đa đủ, ngài ngồi trong cái tháp đó, đa là nhiều, đủ là quý báu. Tất nhiên là nhiều quý báu, đa đủ như lai đó, là chỉ cho trong con người chúng ta hoặc quý bao vô số trong con người mình mà mình tìm nó không ra. Bây giờ hỏi chú Đức Phật, quý báu nó nằm ở đâu? Nằm bên đây, cánh tay này, hay là nằm cánh tay này cũng có, nhưng mà nó có tất cả. Cái đó người nào không biết. Mà các vị giác ngộ rồi, các vị mà chẳng hạn như các ngài xây được một cái phủ tháp rồi, rồi các ngài mới nhìn thấy rằng chỉ có tâm chúng ta, mỗi người mới xây cái phủ tháp đó được. Cái phủ tháp đó không có dùng tiền bạc thế gian mà xây được, không có dùng quyền lực thế gian mà xây được, mà phải xây bằng lương tâm từ bi, trí tuệ, hùng lực. À, trong buổi tháp đó Đức Phật đã đổ mấy nhường cho Phật Thích Ca ngồi một. À, bởi vì Đức Phật Thích Ca cái trình độ tới đó rồi, giống như đa bổ hai ngày giống nhau. À, mà tại sao ngày được rồi? Cái công đức lớn của ngài vì nói lên được lý pháp quan cho hàng hà sa số chúng sanh ở tại kim thu. À, rồi kế đến nữa là nói đến cái phẩm đề bà đạt đa, lúc bây giờ mới đưa ra những cái hình ảnh khi cái tháp xây dựng rồi, nhớ là tháp xây dựng rồi, bây giờ đưa ra cái hình ảnh, cái hình ảnh đề bà, hãy nói tới đề bà đạt đa là một cái hình ảnh ác độc, một cái hình ảnh kêu là ganh tị, một cái gà hình ảnh sống xa, luôn luôn muốn theo hại Phật, muốn theo phá Phật, muốn theo, nghĩa là làm cho nó tiêu tan từ khi Đức Phật còn là Thái tử của Đạt Ta, đã có cái sự ganh tị rồi, cho đến khi Đức Phật thành. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật lại về tinh thần Đức Phật á, thì ngài nói là không, vậy là Đạt Ta không phải là người của Phật đâu. Đó là thì về bà đạt đa cho nên cái đạo lực cũng như là cái sức nhẫn nhục mới thấy một cách rõ ràng. Đó là nói về sử lịch sử, còn nói về cái tinh thần của Kinh Phật Hoa thì về bà đạt đa và Đức Phật hai vị tuy là theo mình nghĩ là sáng và tối, nhưng mà tối không ngoài sáng mà tối, sáng không ngoài tối mà kia. Trong vì thế cho nên mỗi người đều có thể tu tiến được. Chẳng hạn như đề bà đạt đa là tới cái mức độ phạm tội ngủ, ngủ là sao ngủ được? Ngủ là xuất hiện là sát nhất bộ là sát phụ là sát mẫu là sát a la lớn tháo là một trăm xuất một trăm dưới làm ngài đề bà đạt đa là hướng thông cầu cầu của mình ngài có được. Thì thấy rằng cái đầu đi đến cửa đó mà Phật cũng vẫn thọ trí cho đề bà đạt đa, cái kiếp nào ở vô lượng tương lai có thể thành Phật. Cái ý này Đức Phật muốn nói lên rằng tội lỗi như đề bà đạt đa mà tôi còn được thành Phật, vốn chi tất cả chúng ta chưa có tới tội lỗi đó. Đó là cái ý mà Đức Phật muốn để lại. Cái ý thứ hai là Đức Phật nói rằng ở trong mỗi cái tánh xấu á, trong cái tánh tốt, trong mỗi cái tánh giận tức á, có cái tánh mát mẻ, nó mới lẫn lộn trong á. Vì nó lẫn lộn bây giờ mình tu là gì? Mình rửa nó, lầm nó ra. Chứ không có khác, bỏ thì cái tánh xấu, bỏ hết cái tánh xấu, đổ cái tánh xấu, giết cái tánh xấu để đi tìm cái tánh xấu là không được. Cho nên trong đạo Phật mới có cái chữ chữ này là trước mình cũng đã nói rằng rất lớn đó. Đó là chữ chuyển, chuyển nó đổi nó lại, chữ chuyển là đổi nó lại. Bữa nay mình thấy mình có cái tánh xấu, nhưng mà mình chuyển cái tánh xấu nó để ngày mai cái giờ sau nó trở thành tánh đổi nó. Vì thế cho nên đề bà đạt đa sẽ được thọ trí là Phật, lẽ ra như là cái tánh cường của mình thì đề bà đạt đa không thể thọ trí, không thể nói cái này, không thể nói cái tên đó, không phải Đức Phật cho nó là không, không phải là không. Chữ chuyển này có chữ ca bên nghe bánh trên nó lăn, thấy chưa? Còn ở đây chữ khấu, khấu là tầng thấp, là tầng một thấp, có thể nó hay cậu được. Cũng muốn làm thiền nên quân tử trong một cấp lòng, hoặc là muốn giết địa ngục nào cũng được trong một cấp. À, anh nhìn thấy đó.
thành đạo lý chúng ta hiểu, thành các cái hình ảnh đề bà đặt ra lòng ở trong cái hình của Bụt Pháp á. Và các hai ngài Bồ Tát, ngài thứ nhất tên là Ngài thứ nhất là nhất là anh là giảm tức thì ngày mai cho nó không có hay anh dạy con nó vừa cỡ này là nó đang làm cái động cái này giảm nó mới hay chưa. Rồi do chỗ đó cho nên nói rằng cái căn bản kiến mình có như là ở trong cái phòng tham lam nhận thức chi mê, rồi trái lại của tham lam nhận thức chi mê là không tham lam không nhận thức chi mê vẫn không. Ngài chứng tích như bữa sức giảng đó là cái khí nó dồn chứa nhờ sức học, nhờ sức tu tập, nhờ sức hiểu biết nó dồn chứa là. Cho nên khi Ngài chứng tích Bồ Tát thấy một cái sức, một cái chiều cao của cái tháp ba trụ ngoài sức tưởng tượng, không thể hiểu cái gì, cho nên chứng tích Bồ Tát trong trong kinh này chứng tích được. Bởi vì cái Bồ Tát là theo hòn đức đang đủ ra muốn được vui lòng chuyện một thằng quá cứ tưởng tượng cứ nghĩ nổi không giờ để mà cái nước cách xa con chung về nữa nó không thành đầu nữa cũng được rồi á. Cái mà các ngài nói dù sao không có hiểu thì Đức Thích Ca Mâu Ni mới nói không, bây giờ cái cứ ở lại đi, chút nữa sẽ có Bồ Tát Văn Thù Tư Lợi để mà phân tách cho ông tất cả việc của cái chuyện này nó không có gì đâu khó. Cái ý nói như thế nào, ý nói rằng cái vấn đề mà cái tâm linh con người nó bao la không thể dùng cái sự hiểu biết tầm thường ở trong thế gian này mình học bao nhiêu mình biết bao nhiêu học bao nhiêu mà hiểu được, cần phải có cái trí căn bản á giải thích tỉ mỉ thì cái phần kia mình mới hiểu được. Cái ý nói như thế, do đó cho nên ngày ký cái chuyện đó nó ở lại để mà tìm hiểu sự thật của cái tháp Na Bổ như thế này. Cuối cùng đưa ra một cái hình ảnh một bên nữa, tức là hình ảnh của lòng nữ con của vua ta, ta hiện ra chỉ mới 8 tuổi mà tâm hồn rất sáng suốt hộ đạo, khi nghe tới cái pháp nhị màu do ngài đại trí Văn Thù Tư Lợi nói một bên. Để chúng ta thấy rằng xây dựng cái vũ tháp nó to lớn như vậy đó do lòng mình, cho nên chuyện bây giờ mình thích tâm lý nhất. Quý vị có thể nói rằng bố thí một đồng bạc, nếu biết đem cái năng lực bố thí đó để hầu hướng để xây dựng cái đa vũ tháp của mình, làm bất cứ một chuyện gì để mà hầu hướng về cái chuyện đó đó, để tâm mình một ngày nào đây nó tuột khỏi. Cho nên tất cả những cái chuyện gì mà mình thích bên ngoài chúng ta làm là để hầu hướng cái mục đích chết cho chúng ta, cho riêng chúng ta và cho tất cả mọi người hiểu được để mà đi lên. Thành thời bước ra bên Ấn Độ thì người ta nói cái điều đó không thể phát sinh, phải để chung nó trong một cái ảnh thôi. Nhưng mà ra bên Trung Quốc, ngài Kumarata là người Ấn Độ, tên của ngài là Kumarayuva, người miền Bắc Ấn Độ, nhưng mà ngài học chữ Tàu giỏi quá cho nên ngài dịch từ chữ Phạn ra chữ Tàu, chính kia là ngài là Ấn Độ, thì ngài cũng chưa làm ai. Là bởi vì sao cái tinh thần của người Tàu đó, thì cái vũ thánh là một nghĩa, mà cái hình ảnh Đề Bà Đạt Đa với lại Long Nữ là một nghĩa nữa, chứ còn ở bên chúng ta nghĩ cái tinh thần nó liên hệ, nó còn liên hệ. Vì Đề Bà Đạt Đa đây, như tôi vừa nói, hai vị Bồ Tát nữa đó, Bà Văn Thù và Chí Tây, hai vị đó. Cuối cùng là cái hình ảnh của Bà Đồng Định, để nói lên thì chúng ta thấy rằng, tất cả chúng sanh đều có đầy đủ Phật tánh. Người thiện cũng có, người ác như Đề Bà Đạt Đa cũng có, nhỏ nhất như lâm nữ, con vua ta kiệt la lâm dương cũng có, tất cả đều có khả năng thành Phật, đều có thể xây dựng được cái tháp này. Ta có nhà là như thế. Một lần nữa tôi xin nhắc lại là phẩm hiện hữu tháp cũng như phẩm này là để nói lên cho chúng ta thấy rằng dù thiện dù ác, dù lớn dù nhỏ, nếu mà có cái trợ duyên giúp đỡ tu tiến thì người được nắp nào thì là giác ngộ, để cho chúng ta còn có buồn buồn ở đằng sợ mình ở mà tham vọng tiêu căng si mê làm là gọn cho tu mới nổi công. Bởi vì chưa được mà đã mang mà tất cả đó nghĩa là hát cho đến nỗi mà nào là như bữa trước tôi đã nói này, người ta để Phật mà để Phật cha chọn vui khổ gì đó mà anh em lắm nha, anh em cũng bắt được rồi cái hồi ở đại gia chưa chưa xuất gia thì làm tất cả những hành động gì là thấy sự đàn ta thắng là ghét gì thì đã nói lên một thể phát triển là phải chưa. Rồi đến khi thấy Đức Phật xuất gia tu hành đắc đạo, thiên hạ rất cung kính, thì đều là đặt ra cũng xuất gia. Xuất gia cái chồng người ta cung kính, khổ vì nó cho mai luôn xuất gia mà tu thành Phật. Rồi thấy người ta không cung kính là đó là ghét Đức Phật. Mở đi đâu với là người tháng tử A Tà Thế A và Tà Thế Tu, nghĩa là Thái tử A Tà Thế, nghĩa là tìm đủ cách nói với A Tà Thế nó bây giờ hai ông lệ mình ở trong đạo Phật thì có Đức Phật coi như là lớn nhất, ở ngoài đời thiên hạ làm chúa thiên hạ là vua cha, tức là vua cha của A Tà Thế là vua tổng đại la kim di sa. Thì bây giờ không có cái gì lạ hết, bên đây tôi tìm đủ cách ngài nói là còn ở ngoài là tìm đồ khác đi, mình muốn tìm vui sao ra để mà làm thì còn là hai vấn đề, mình mới có một ở trên thế gian này còn đây hết đã thấy chưa. Nhưng mà sau A Tà Thế cũng được Phật độ, ngay cả Đề Bà Đạt Đa cũng được Phật độ. Cho nên ở trong kinh thường có cái câu nhắc cho chúng ta rằng quán thông bình đẳng mất hàm thoát khổ luôn. Nếu như mà quán thân mà mình coi không bình đẳng thì không bao giờ hàm thoát khổ luôn được. Cái câu đó anh giải thích để cho quý vị thấy quán nè, thân nè, bình đẳng, bình đẳng hàm thoát khổ luôn, hàm thoát khổ luôn. Nghĩa là mỗi Phật tử chúng ta phải biết kẻ quán, theo mình tự quán mình đó. Và người thân thích của mình, mình phải có một tâm lượng bình đẳng. Bình đẳng nổi không? Cái này là đã có bảo trước không? Có bình đẳng nổi là sao? Hay là chỉ bình đẳng bên ngoài, còn ở trong nữa là cũng thuộc tội của tâm. Khi nào mà mình thấy kẻ quán chứ mình với cái người thân mà như nhau tâm mình không còn không được, đó là một lần nữa tâm còn mấy tạng cơ thể. Tâm bình đẳng là định nghĩa là hai bên đừng có nặng nhẹ, gọi là bình đẳng. Được như vậy đó thì lúc đó thì chữ hàm đấy á là đều, cái nghĩa đen đó là đều, đều mới giải thoát được. Chữ thoát đây là thoát khỏi, là giải thoát khỏi được cái bánh xe, cái bánh xe khổ luôn là nó không xe. Bởi vì cái bánh xe thì bây giờ mình thấy trường nguyên này, chứ không quay mình khổ trường nguyên. Từ giờ này qua giờ vui họ trong tâm mình có ai đang vui được chưa? Giả sử có vui chút ít cũng là vui nằm trong khổ. Bảo bảo gì đấy là mình còn chứ không được đẳng được. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta là phải bình đẳng để đều giải thoát được cái bánh xe khổ hay là cái vùng khổ luôn, chúng ta là vùng khe. Do đó mà chúng ta thấy rằng học lý thác hoa để mà biết những cái điều thắng tiến để mình đi lên,
nhiệt lòng, nhiệt lòng tiền não, dĩ nhiên là cái tiền não nghiệp trước của mình không thể diệt ở trong một ngày, một tháng, một năm, hai năm mà hết đâu. Nên là nó bớt lòng. Nếu chúng ta có tính pháp văn kinh, nếu chúng ta có dòng đuổi bạn lành, nếu chúng ta có dòng đuổi yến sáng, thì tự nhiên dần dần nó sẽ, một là tập giữ tánh thành, hai nữa là nó sẽ cho là cái tối nó bớt thì cái sáng nó hiện, chắc chắn như thế. Nên mình nghĩ tới cái chỗ đó, mới thường nghe kinh, mới thường học đạo, bởi vì một khi học đạo nghe kinh đó, mình không thấy nó diệt liền, nhưng mà nó có mò, nó có bớt rồi. Quý vị cứ suy nghĩ, 5-7 tháng về trước mình chưa có hiểu giáo lý, nhưng mà bây giờ hiểu giáo lý thấy trong hơn tháng một chút. Nếu người nào tinh tiến mà mạnh mẽ thì thấy được, còn nếu người nào mà không tinh tiến mạnh mẽ thì có thể là không thấy rõ, nhưng mà ít nhất được thấy. Là đó là nên mình nói đúng. Còn nói tới cái chuyện mà nói rằng dứt hết cái nghiệp chướng trong con người thành công dứt hết nữa. Nếu mà dứt hết cái đó thì thành Phật thích rồi, thì ngồi trên bàn trên bàn sẽ ngon lành rồi. Mà các người bị cái than thở đó sao mà tu hành lâu quá mà nghiệp chướng mà không dứt hết, sao mà không có, nhưng mà nó mòn nó bớt. Ví dụ như trước kia mà hạnh nghe tới một cái chuyện gì mà người là bất như lý á, là cả mà không thể cắn là chịu không được, nhưng mà bây giờ sẽ tin như pháp nghe gì bằng cái bình tĩnh pháp luật pháp tướng mà kết quả bây giờ tôi được theo dõi bài thì như tôi đã giảng giải về chi tiết rồi. Bây giờ ta về phẩm văn tự đâu cho quý vị đó, phẩm này nằm trong công phẩm 11 của bản thanh ti. Sau đó Đức Thích Tôn giảng giải cho hàng Bồ Tát Vô Di Tất Ca, Tư Thiên Lộc Đề Ba, A Tu La A Tu Ra, cũng như trong hàng tứ chúng Di Su, Di Su Ni, Upasaka, Upasika, và nhắc nhở các vị ấy làm thế nào ngài được kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngài nói với trong đại chúng, tại sao mà ngài được giảng nói kinh Pháp Hoa bây giờ? Ngài mới nói cái nguyên nhân. Nguyên nhân là trước kia tôi được một người ẩn sĩ, lúc đó tôi là một vị hoàng đế. Cái vị ẩn sĩ đó tức là một người ở trong cái chữ Tàu Việt ra chữ là chữ Tàu Việt Nam thì đấy là một vị tiên nhân, nhưng mà trong chữ Phạm thì đấy là ẩn sĩ, một người ẩn danh để tu tập. Thì vị ẩn sĩ đó chuyên tâm tu tập ở nơi rừng núi, nhưng mà có cái tiếng đồn rằng ở trong triều đình đưa ra, vị hoàng đế đã nói rằng nếu ai nói được cái lý nhiệm màu cao thượng thì tôi xin nhường ngôi lại cho thái tử, rồi để đi làm công quả công tác cho cái vị mà nói cái giáo lý cao đó, chứ là thả bỏ thân mạng để mà cầu cho được cái lý đạo cái nói như vậy. Thì lúc bây giờ có một vị ẩn sĩ nghe cái chuyện đó, thì vị ẩn sĩ đó nói là được đó. Nếu mà các do một dịch làm các cái việc thay giúp đỡ cho tôi sẽ nói cái lý sao cho mình, tức là trình pháp hiện mặt, cái lý của pháp hiện mặt. Cho nên Đức Phật sợ tâm hàng thính chú, người nghe đó, sợ cứ nghi ngờ, cứ quán Đề Bà Đạt Đa, hay là anh em nói tới Đề Bà Đạt Đa cũng như trong lịch sử đã ghi đó, ai cũng bực lên. Đó là vì ẩn sĩ đó là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa, và vị hoàng đế nghe được kinh Diệu Pháp hay là cái pháp diệt màu cao thượng trước kia đó chính là cái Đức Ca Mâu Ni, chính là ta. Để cho trong thính giả đừng duy nữa mà đừng có quán nhé, thấy chưa? Mà cái lý này muốn nói cái gì đây, là cái lý muốn nói rằng dầu cho ghét hay là dầu cho ganh hay là dầu cho đố kỵ, nó cũng nằm ở trong Phật tánh chứ không phải ngoài Phật tánh mà không. Vì bây giờ chuyển nó đi, thay chuyển nó thì nó trở thành Phật tánh. Cho nên đoạn trên đó là giải nói ngài nhờ kinh Diệu Pháp Liên Hoa trước, nhiều đời nhiều kiếp về trước, trong lúc còn tu hạnh Bồ Tát, ngài kể chuyện mà tôi vừa kể, ngài đã sinh vào vương cung làm một vị hoàng đế. khi ngài phát nguyện chứng thành quả vị chánh giác, khi vì muốn tuyệt để thực hành phương pháp lục độ. Lục độ gì đã học rồi đó, lục độ tức là tinh tấn để lên trở về, còn tiếp sản thì phải là đàn a nè, là tâm ti nè,
Jana,
Jana, Jana, cái cuối cùng là Samadhi, rồi ha, ngài truyền nói lại cho hoàng tử khi mà ngài thực hành pháp luật độ đó, ngài đã mạnh dạn tuyên bố rằng sẽ trở thành người giúp việc cho bất cứ ai, giúp việc là nói cho bất tiếng. Mà mình dùng cái tiếng nó nhẹ đó, cho trong kinh chữ phạn á, tức là nói cái kiểu như là nông lệ để tớ rồi. Nhưng mà giờ mình dùng cái tiếng nó như là hết nghe, hết hay rồi. Thật là nó giúp việc nghe nó thăng hơn. Cái tiếng, cái tiếng. Ở trong kia thì gọi tất nhiên là Priya, Priyana, tất nhiên là Hạ Điệt. Nhưng mà dùng cái tiếng nó dịch ra thì nó có nghe. Nếu người ấy giảng giải cho ngài nghe giáo pháp đại thừa tuyệt diệu, tức là giáo pháp mà có thể là đưa ngài lên tới cái chỗ hết sức là nhiệm màu, lúc bây giờ các vị ẩn sĩ trong bản chữ Hán dịch là tiên nhân đến tâu cùng vua rằng ta có giáo pháp đại thừa tên là kinh diệu pháp liên hoa, nếu đại vương không trái ý ta, thành dân mà ta nói cho nó giọng gì, người ta cộng pháp và nói mát trái, nếu đại vương không trái ý ta, ta sẽ vì đại vương mà tuyên nói, tức là vị ẩn sĩ. Vị ẩn sĩ ấy đồng ý chỉ dạy ngài về giáo pháp và ngài đã hầu hạ vị ẩn sĩ ấy hàng nghìn năm không thấy mỏi mệt. Cho nên khi mà mình hiểu được đạo lý một chút thôi thì mình thấy rằng dòng cái suốt đời mình, đâu ba đời mình giả sử mà mình khổ nhọc thì nó không biết tới đâu, nó bỏ mình giải thoát. Cho nên ở trong kinh thường nói cho chúng ta thấy rằng vì pháp quan thông, vì chánh pháp, vì Phật pháp, vì pháp cao thượng, đối với tâm mạng mình năm thành vấn đề như thế. Bởi vì nhiều khi mình dùng thân tứ đại ngũ ấm bất tịnh dơ nốt này mà đậu lấy cho được những cái pháp cao thượng thì cái chuyện nó nên là cần là và phải là đó. Cuối cùng ngày thông tập được bộ kinh này do vị ẩn sĩ tuyên thuyết, cuối cùng thì ngài thông tập được cái lý của kinh pháp văn này, cho nên ngài nói trong lúc đó thì ngài mới thuật lại cái chuyện này. Thì đoạn này là nói vừa nghe pháp qua do vị ẩn sĩ nói, trong lúc ấy Đức Thế Tôn muốn thuật lại ý trên nên nói bài kệ rằng: quá khứ tiền kiếp xa xưa, ta cầu diệu pháp đại thừa tiến tu, vốn thương tiền đạo công phu, ai mà giải nói đền bù tối đa. Đền bù này có nghĩa là trả lại cái lễ tối đa. Ẩn sĩ nghe nói hiện ra diệu pháp ta có trong đà truyền trao, nếu kéo ta sẽ truyền trao cái đà là như thế đó, nếu kéo tôi sẽ bắt cầu truyền trao lại cho. Còn nếu chuyện ngọc thôi, tiếp tâm mạng này là một tâm mạng cao thượng, con hành thấu cũng được đạo. Bởi vì nó thế, cho nên tu hành phải diệt trừ cái ngã này. Phá trừ cái ngã, phá trừ cái giả ngã để mà được cái chân ngã. Và cái chân ngã là chân lý đó, chứ không phải trong lúc mình phá trừ cái giả ngã để rồi mình mất hết đâu, không phải như thế. Cho nên người ta hành đạo, người ta tu khổ hạnh, người ta lo công việc đạo đó là người ta muốn phá dần dần cái giả ngã. Cái giả ngã là cái ngã giả dấu này, để khi mà cái ngã giả dấu mà phá hết rồi thì cái chân ngã nó tự hiện. Thì cái ý trong này tôi nói như thế: nghe rồi chứng ngộ tối cao, trăm nghìn muôn kiếp ra vào cầu mong. Đại thừa giáo pháp lão thông, ta đem tế độ những ông chí thành, tức là đem hết lòng thật chí thành chí thiết, chứ còn tìm đạo mà không chí thành chí thiết khó thấy đạo. Người mà tìm đạo một cách thấy quá dễ dàng á thì đạo nó không thấy, cho nên phải chí thành chí thiết.
khắp vì muôn loại chúng sanh vượt qua biển ấy phá thành yêu căn. Con người khổ nhất á, là cái biển ấy. Cái sự mà kêu là ái dục của chúng sanh nó là cái biển, nó sâu không được cắt. Ái hà tiêu tức là cái biển ái nó sâu tâm ngàn thứ, cho nên người nào khó mà cắt đứt được, khó à, nó mà dễ đâu. Phá thành kiêu căng, cái thành, cái kiêu căng như cái thành gì, nó chẳng hết. Kiêu căng ngã mạn, tất nhiên là chỉ cho kiêu kiêu tự đắc cho mình nghĩa là không ổn, không ai hơn mình là không được. Cao nhân tắc hữu cao nhân thị. Mình cứ nghĩ như thế này nè, thì không khi nào kiêu căng diệt trừ được nè. Ở giữa đời này, dầu mình có thông giỏi một phương pháp nào đó, một ngành nào đó, nhưng mà chỉ có một phương pháp. Còn không biết bao nhiêu ngành khác nữa mình dốt. Mà mình cứ nghĩ rằng đó là tôi ngon lành lắm, cái đó là không đọc. Thì đối với những người khác, mình thấy rằng mình gây những cái sự gọi là gây cấm. Không có lợi lạc gì hết. Tính sự tự và như thế, dầu là mình tuyệt giỏi cũng chỉ có một ngành. Chứ làm sao mà toàn diện được. Toàn diện là chỉ cái người mà đại giác ngộ hoàn toàn thì mới là toàn diện. Thì ba cái bài kệ đó nói lại cái ý tên trong cái gì. Đức Phật nói các tỳ kheo rằng vị vua thở trước chính là ta Sakyamuni, còn vị ẩn sĩ thời đó nay chính là Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa. Do nhờ thiện trí thức Đề Bà Đạt Đa, thấy chưa? Bây giờ ngài công nhận Đề Bà Đạt Đa là thiện trí thức chứ không phải ác trí thức. Thấy không? Thầy phải tu cao bởi vì không qua cao mà cao nó mình hết á. Còn nếu thấp quá thì nó cứ nó cứ đụng chạm hoài. Mà ở lên cao mình vượt lên hết là ngon lành. Dạy quá. Cho nên nó đi được máy bay mà cứ máy bay mấy tháng lập ra thì nó tên đó. Lầu đài thì nó nằm ở trên đó. Và cứ bà sẽ kéo xe đạp và đi chứ này thì chịu. Vượt lên càng học càng ngày càng tu cao vượt lên, cái vượt nó không có mất gì hết á. Ở đời đâu có phải thua người ta, nghĩa là không nói hoặc là nín một lần nói một câu nói mà thua, nó không phải như thế. Nếu nói về cái cỡ thấp á thì kêu là ăn miếng trả miếng, nhưng mà nếu nói về cao á thì nó lại khác. Nhiều khi một cái sự yên lặng của người ta hàng trăm năm không nói ra, nhiều khi cho nên tới cái mức độ mà hiểu đạo lý cao rồi là như chư tổ hồi xưa các ngài nói xong đến một chỗ mà không tìm được, bởi vì mình nói ra có cái vọng thức mà nó còn đi đâu nhất thì cái vọng thức nó lâu kéo nó trở về cái vọng. Ngài nói được tốt hơn được đạo bổn khôn hơn, hãy ngôn sanh lý tác, hãy nói ra cái lời gì thì coi chừng. Nếu mà mình thực tâm thị đạo tràng thì cái lời nói đó nó đi tới cái đúng. Mà nếu như mà tâm mình chưa thực á thì phải khi nói ra là cái ý thức đó nó kéo về ích kỷ, nó kéo về cho mình, nó kéo về cho gia đình mình, nó kéo về cho cách chia đó. Từ cái chia đó có phân biệt, từ cái phân biệt hình gian và danh giác, nghĩa là cái nào của sự khổ nào của cái sự đó. Cho nên đạo Phật sử dụng dừng yêu gọi dừng để cho nó còn tất cả những cái dây khổ mình, chứ đừng có thấu dài cái gì hết. Nhờ thiện trí thức Đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ sáu pháp ba la mật, thấy chưa? Ngày bố thí, ngày nhẫn nhục, ngày trì giới, ngày tinh tấn, ngày thiền định, ngày tiếp tuệ nhờ. Chứ nếu không có Đề Bà Đạt Đa thì ai nhưng mà thấy cái ác cái thiện được, phải có như thế mới thấy cái ác cái thiện. Từ bi hỷ xả thần thông đạo lực vân vân là nhờ đó, nhờ Đề Bà Đạt Đa thành mật đẳng chánh giác độ tận chúng sanh, tất cả công đức ấy đều do nhân thiện trí thức Đề Bà Đạt Đa. Thấy chưa? Thầy cảm ơn anh em. Mình thì phải hơn, phải nói mấy câu tiếng là phải biết à, mắt thì nhỏ khác rồi à. Mà kiếm chuyện này, tới đường này phải kiếm chuyện để nói cho cái người ta cũng nghĩ cho kỹ được, quý vị nghĩ cho kỹ cái đó thấp lắm. Nhưng mình vượt lên, mình tự như con là họ nói cho mình chết, phải coi cho mình sao. Nhưng mà nó tiếp đi được. Còn nếu mà bác Nhất Minh trước là đang ban họ tiếp theo họ phá mình, nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất á, là có lẽ đời trước và thời gian trước mình còn tạo cái gì nó liên truyền không tốt đó, thì thôi bây giờ gắn chịu xuống nhắm nhập mặt chịu thua chút đó, vì thua thật chịu thua. Còn cái điểm thứ hai mà nếu như mình thấy rằng người ta mình cũng có gì đó là cái quan quan quán như thế này hoài, thì mình phải thành tâm kêu là nên giải tỏa, đừng để bằng tâm quan gian đi giải bất người chết họ anh. Đó là nói những cái người mà họ muốn giết hại mình, họ phá hại đó. Còn những cái lời nói thì phải thấy chính người bạn đã là người giết hại con, chứ không phải là chỉ nói xuông mắng nhất hay là chỉ nói một vài câu đâu, mà trên hành động. Như thế chúng ta thấy rằng Đức Phật đã thừa nhận Đề Bà Đạt Đa là vị hướng dẫn tinh thần của Ngài, thấy chưa? Là nhờ kinh pháp qua tiền thân thời ấy, và đã giúp cho Ngài tăng trưởng nhiều phước đức. Thế Tôn đã thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa cũng sẽ thành Như Lai một lần chưa, với việc hiệu là Thiên Vương Đề Bà Đạt Đa. Thiên Vương là ông vua trên toán, con làm gì đó đầy đủ 10 hiệu. 10 hiệu là gì chứ? Như Lai ứng cúng tới Phật Thế Tôn đó. Cõi nước của Ngài tên là Thiên Đạo, tức là một cái con đường trời đó. Có một ngôi đại bổ tháp giống như tháp của Đức Đa Bổ Như Lai vậy. Tất nhiên là tại sao? Là bởi vì Đề Bà Đạt Đa là hiện thân của thánh ác, nhưng mà nhờ cái công đức đó có thể tu tập tu thành đạo chứng quả được như thường. Ở trong cái phần mà lý họ nói rõ lắm, thành ở đây cái đoạn trên là Thế Tôn thọ ký theo Đề Bà Đạt Đa sẽ là Thiên Vương Thiên Đạo ở cái quả nước của Ngài đó. Kế đó Đức Thế Tôn nói với chư vị tỳ kheo rằng, Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, bất cứ ai nghe được kinh pháp qua này và tín thọ các lời trong ấy, chắc chắn không bao giờ sanh vào địa ngục, súc sanh hoặc là thế giới dị ma, gia ma. Tại sao vậy hả? Tại sao mà nghe kinh pháp qua mà lại không có sanh vào địa ngục, mà không có làm loài súc sanh, mà không có sanh vào cái thế giới dị ma? Dị ma là một thế giới rất là, nói theo cái danh tự của mình là một thế giới trên quả trời và thế giới thành châu, không ra không ra, một thế giới trên quả trời nghĩa là chuyên hướng ngũ dục lại, gọi là thế giới thành châu. Mà nói rằng người nghe kinh pháp qua thì không sanh vào các loại đó, điều này quý vị là mình muốn ăn cho không sống ra nghe kinh pháp qua rồi. Nói về cái hát buồn có phải là do nhạc hơn được, còn tôi có hát, thấy chưa? Là cái lý, ở trong này nói cái lý như thế này. Bởi vì người đã tỏ ngộ được lý kinh pháp qua rồi thì người đã tâm hồn sáng suốt. Mà đã không tâm hồn sáng suốt thì không bao giờ chúng ta tiếp tục sống tâm là địa ngục. Người tâm đã sáng rồi. Người hiểu được lý pháp qua tức là tin một cách chánh đáng chánh lý, mà đã tin chánh đáng chánh lý rồi thì cái quả không bao giờ làm loài xuất sinh. Bởi vì loài xuất sinh là ngu xấu, không biết cái gì là cái gì hết, không biết nói, không biết đi, nghĩ cái thang, không biết cái chuyện gì hết. Mà người đã có một cái óc mà gọi là tin họ kinh pháp qua, cái lý pháp qua một cách rõ ràng thì không có gieo cái nhân đó, gieo cái nhân vẫn tới cái nhân gọi là bất tin nhân quả, là không có hiểu được cái tánh xác của con người. Còn cái nghĩa thứ ba tức thế giới dị ma, tức là thế giới dạ ma trên cõi trời lục dục, thì cái người mà đã hiểu cái lý này rồi gọi là cái lý cao thượng của pháp ma, cái lý tội phước vô chủ, cái lý gọi là ganh tị với lại trải cái lòng từ ra, nó không có khác nhau. Đã là hiểu được như vậy rồi thì không bao giờ nằm ở trong cái sự chìm đắm gọi là dục lạc. Bởi vì sự thực ra nói tới dục lạc tức là sự an vui. Căn cho mình nói cái danh từ đó đi, thì cái đó nó kêu là nó thỏa mãn cho cái gì? Chỉ thỏa mãn cho năm giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhiều lắm là ý. Chứ nó không có được sáng suốt về tâm hồn. Nên nhớ kỹ, bây giờ chúng ta hiểu cao một chút, một buổi tiệc đến gì chứ là một mình đóng cửa ngồi trong một cái phòng 2 giờ cái người mà thiệt thấp á là người ta chọn cái sự là phải. Nhưng mà cái người chúa cao á, cái giá trị người ta tiếc về cái thời giờ thì người ta tỉnh. Bởi vì cái tỉnh nó cái cao quý nó không thể diễn tả được bằng sách máy của phần kia.
Hai cái khác nhau.
Đó. Điều và cái vấn đề mà còn là cái giải pháp thì cái chuyện đó kêu là phải thừa hành cho cái giải pháp. Cái khi mà hiểu được Phật pháp, hiểu được lý, đạo lý pháp hoa đầu rồi thì mình phải ra liền. Đây là cái công đức nghe kinh. Bây giờ vị Bồ Tát theo hầu Đức Đa Bổ Như Lai, đây là qua một cái phần khác nhau, ý tích này. Hiểu là ý tích, tức là Prajna Yukta Bodhisattva. Đến từ thế giới bên ngoài, chứ không phải là ở tại thế giới của Đức Thích Ca. Ở dưới quả đất này, ở dưới quả đất thì nhiều thế giới lắm. Khi mà giác ngộ được rồi, hàng hạ sẽ có thế giới nhiều lắm. Mình ở trong thế giới này nó chỉ bao bọc, ở nằm ở trong, cũng như trong cái hầm chảo. Chứ còn ngoài thì không biết bao nhiêu nữa. Và xin bái biệt Đức Như Lai trong thế giới Sa Bà và Đức Đa Bổ để trở về Phật quốc riêng của Ngài. Chỉ tính là đi đến Bồ Tát được Đức Thích Ca Mâu Ni yêu cầu hãy đợi vài phút có sự đàm luận với Bồ Tát Văn Thù. Ngài này đến từ Long Cung. Ngài Văn Thù sẽ đến từ Long Cung. Hãy nói cái chuyện cho mà nghe, chứ còn bây giờ mà bỏ cái liên sách này cũng là bởi vì chúng tôi nói chưa chắc gì Thích Thích hiểu được đâu. Nhưng mà Ngài Văn Thù từ Long Cung trở về nói cái Thích Ca hiểu. Thích Thích là cái tiêu biểu cho Phật tí dùng trước của mọi người càng cần học ở đâu thì có đó, biết tới đâu nữa là biết tới đó thôi. Còn đại trí tức là một cái trí rộng lớn bao la là căn bản trí của người từ ngày xưa tới bây giờ, cái trí đó không có. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi ngồi trên hoa sen nghìn cánh, hoa sen mà tượng trưng cho lòng buồn và cảm thôi xanh mùa buồn. Ngàn cánh đây là chỉ cho cái đức độ của Ngài tỏa ra không thể nói được. Nói ngàn cánh là nói cái số lượng cho bạn nghe đó. Lớn như bánh xe, cái bánh xe nó mới lớn, cái mình sẽ lớn, cái mình sẽ loại xe, mình sẽ lớn, mình nó to lắm. Các chúng Bồ Tát đồng hành cũng ngồi trên xe báo, bởi vì là Bồ Tát. Từ Long Cung ta diệt ra, vọt lên hư không đến núi Linh Thứ. Tất nhiên là trong lúc đó, cái tâm căn bản trí của con người mình mà khi thấy diễn tả, đây tôi nói về lý nghiệm, diễn ra cái Đa Bổ Tháp, thấy cái hình ảnh đó rồi thì tự nhiên nó căn bản tiếng mình có một cái gì, có một cái sự gọi là vượt lên, phát tâm mạnh mẽ đi. Cũng như quý vị đương ngồi nghe pháp này, cái người luôn và khi cái đoạn nào mà quý vị hiểu được đó, nhận tâm được đó, thấy rằng thầy quý quá, không có đức tài cả, không có đức tâm mà không có đức công lao, phát tâm một cách mạnh mẽ thì cái kiểu này là cái kiểu phát tâm vọt lên, tức là cái điều phát tâm. Trên núi Linh Thứ từ trên hoa sen bước xuống đến chỗ Phật, đầu mặt kính lại hai Đức Phật và bạch rằng: Ngài đã giáo hóa vô số chúng sanh dưới Long Cung, trong vô số ấy có nhiều vị Bồ Tát đã tham gia chánh thống đại thừa Mahayana. Trong lúc đó có nhiều vị Bồ Tát theo sinh Văn Thù Sư Lợi.